Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Quý vị đang nghe chương trình Những hạt giống yêu thương trên SBS Việt ngữ với Mai Hoa. Thỉnh thoảng trong những ngày lễ hội trên khắp nước Úc, quý vị thường thấy một gian hàng có tên là Aha với những thiện nguyện viên mặc áo vàng đang gây quỹ. Cái tên Aha nghe rất là dễ thương, như là một tiếng reo vui, thì đúng như tên gọi, Aha đem lại niềm vui, đem lại tiếng cười và đem lại ánh sáng cho rất nhiều bệnh nhân nghèo. Aha là tên viết tắt của Australian Health Humanitarian Aid, mà tiền thân của Aha là Việt Vision Project, quy tụ một lực lượng thiện nguyện viên lên đến hơn 200 người. Sau 10 năm hoạt động mổ mắt tại Việt Nam, thì nay Aha đang hoạt động tại Campuchia cho các kiều bào người Việt sống ở khu vực biển hồ ở Phnom Penh. Và ngoài công việc mổ mắt, Aha còn giúp chữa răng, hỗ trợ các phương tiện học tập cho các em nhỏ và cả máy lọc nước cho các hộ gia đình. Mai Hoa có cuộc trò chuyện với bác sĩ William Trịnh của tổ chức Aha để nghe bác sĩ nói thêm về công việc cũng như những vui buồn mà Aha đã có trong quá trình hoạt động của mình. Dạ, theo như Hoa biết là chương trình của mình mổ mắt từ thiện của các y bác sĩ Việt Úc là bắt đầu từ năm 2003. Thưa bác sĩ William, có thể kể lại cái nhân duyên nào mà có được một cái chương trình của ngày hôm nay thưa bác sĩ?
Thì cái chương trình AHA tên là Australian Health Humanitarian Aid, là hội nhân về nhân ái y khoa, thì thành lập năm 2003. Cái mục đích duy nhất là để giúp cho đồng bào nghèo, nhất là đồng bào ở Việt Nam đó. Chương trình thứ nhất thì để mổ mắt, thì năm thứ nhất cũng về Việt Nam thì mổ mắt, thì lúc đầu thì thành viên chỉ số nhỏ thôi, rồi sau dần dần cái cộng đồng thấy cũng giúp đỡ, thấy cái chương trình này rất là quá tốt. Sự cái thành công cái hội AHA là cái mục đích của mình rất là đơn giản, mình giúp cho người nghèo, giúp cho những người thiếu xóm, người mù. Thì khi mà cộng đồng và anh em trong công nghệ thì thấy cái mục đích của mình rất là đơn giản mà rất là hiệu quả, thì họ mới ủng hộ. Thì dần dần cái tên của AHA được khá, thì anh em nhân viên càng đông, thì năm nay cũng hơn 200 thành viên đã gia nhập để mà ủng hộ cái công việc làm. Thì công việc làm bây giờ thì cũng khá nhiều, không những mà mẫu mắt mà lại chữa răng cho những đứa mà tàn tật, những đứa bé nhỏ, rồi thuốc men mình cũng cố gắng gỡ về, rồi mới quà để tặng cho những đứa bé nhỏ, hay là mấy nước lọc nước rồi đó, máy lọc nước cho những người nghèo mấy cái làng mà nó thiếu, như là làng ở sau biển, ở biển hồ ở Campuchia đó. Thì cái họ này mình rất là vui mừng là anh em làm việc cũng như là trong gia đình gì đó, thì hợp tác với nhau, mình giúp thấy những người mà mình thiếu xóm, mình qua đây cộng đồng, mình qua đây bây giờ thì mình thấy mình có khả năng nhiều hơn trước, thì mình giúp như là keep a hand cho những người mà thiếu xóm hơn, nhất là những người mà ở Việt Nam, ở người ở Campuchia đó.
Dạ thưa, khi mà về làm việc tại Việt Nam đó, thì không biết là đoàn mình gặp những khó khăn hay thuận lợi gì khi làm việc để mổ mắt thiện nguyện không thưa bác sĩ?
Về Việt Nam thì lúc nào cũng có trở ngại, thì cũng như mình đi Campuchia chỗ nào làm ở Úc, mình làm công việc gì cũng có trở ngại. Thì cái trở ngại nhất là mình cũng như là mình nhờ hợp tác với một số bác sĩ Việt Nam ở Việt Nam để mình lọc cho bệnh nhân như mình. Nhưng mà cái điều kiện duy nhất của cơ hội mình là chỉ giúp người nghèo thôi. Khi họ nhờ lọc cho mình, khi mà tới bệnh viện thì mình mổ cho họ. Thì nhiều khi họ lọc cho mình rồi, cũng như định số kế hoạch là cũng như mình mổ hàng năm là 300 người, thì họ lọc cho mình khoảng 400 người, 400 bệnh nhân để mình khám lại. Khi mà tới cái ngày mà mổ đó thì một số bệnh nhân nhiều khi vì cái thường thì mình ở mổ ở làng quê, thành ra nhiều khi cái di chuyển cũng hơi khó khăn. Nhiều khi tới ngày đó thì gia đình hay là vì công việc làm thì họ không đến được. Mấy số bệnh nhân nhiều khi khó mà chẩn đoán, thành ra sự khó khăn nhất là mình muốn giúp họ, nhưng mà nhiều khi cái công việc trong gia đình họ sao đó thì họ không đến được, thì mình cũng là rất là request là mình không có giúp cho họ, nhưng không có control được đó.
Dạ thưa bác sĩ, nói là phải đi di chuyển về miền quê rất là khó khăn. Cái sự di chuyển nó khó khăn như thế nào? Rồi về miền quê thì mổ ở đâu, cái điều kiện có đủ để cho các bác sĩ đem mổ mắt?
Thì chị biết là khi mà mổ mắt thì nó gần đòi, nhất là mình khi kiếm cách mổ mắt mình rất là tân tiến giống như bên Úc vậy đó. Thì cái kết quả rất là tốt, thành ra anh em phải đem máy móc thuốc men. cái vận chuyển máy móc, móc vận chuyển thì mình cũng chuẩn bị cũng rất là lâu dài, nhất là cái máy móc nhiều khi cũng phải nhờ mấy cái hãng của Úc, của Mỹ họ tài trợ cho mình hay họ giao cho mình đó, thì qua đó mình mới mổ được. Thì cũng như điển hình như là những bệnh nhân mà ở biển hồ đó, cái bằng Lake Tongtalay ở bên Siem Reap ở bên Cambodia đó, rất là nghèo. Nhưng mà tới đó thì nông không có tiện nghi, không có bị gì cho mình mổ, phải nhờ sơ thu sister đó, bên công giáo đó, sơ thu chuẩn bị di chuyển những bệnh nhân đó, những người mà cũng mù không thấy được, họ tới bệnh viện Phnom Penh cho mình khám rồi mình mổ. Thành ra mà đi cả nhiều khi cũng một tiếng, hai tiếng mới tới Phnom Penh. Thành ra cái sự di chuyển mà cho bệnh nhân đã nghèo và thiếu thốn mà không thấy mà chở tới bệnh viện để cho mình mổ là cũng một cái phức tạp.
Dạ thường một lần đi mổ như vậy là đoàn bao nhiêu người và đem bao nhiêu dụng cụ thưa bác sĩ?
Dạ, mỗi lần đi đoàn thì cũng khoảng 100 người nhân viên, thì trong đó thì có khoảng 12 bác sĩ mổ như là ophthalmologist, là bác sĩ như là chuyên khoa gì mổ mắt đó.
Dạ.
Rồi có y tá, mà rất là may mắn là mình có một số rất là nhiều y tá của người Úc đó.
Dạ.
Ở Melbourne thì cái chương trình của mình là rất là hân hạnh, là tại vì may mắn là mình thấy mấy hội viên mình cũng là không những người gốc Việt mà mình có sự ủng hộ của cái mainstream đó của người Úc nữa, mà từ các tiểu bang khác nữa, như ở bang ở Adelaide, ở Melbourne, Brisbane, họ cũng tham gia mình. Thì cái số mà bác sĩ mổ mắt, bác sĩ mê, rồi y tá, rồi mình bây giờ sang năm nay mình lại theo cái chương trình mổ mà cho những di đồng mà có tàn tật, tàn tật này kia đó. Cái xóm thì mình có nha sĩ, có dược sĩ, bác sĩ gia đình, bác sĩ khám mắt, và rất là quy mô.
Chào bác, hôm năm trước là tụi con đoàn tụi con đã mổ cho bác rồi phải không ạ? Thì bác thấy sao bác?
Sáng tốt đẹp rồi cho nên đẹp lắm như thường.
Yeah.
Cảm ơn họ đoàn ông giúp đỡ mà vợ chồng tôi khỏe lắm, không mừng năm nay tới vợ bị nông lộn vợ trời cũng được tiếp luôn, giờ năm nay tôi mạnh được tiếp đỡ, nhờ cảm ơn các bác đoàn đó, không phải lợi đâu cô. Cảm ơn cô bác tất cả hết thảy, cảm ơn nghe.
Dạ thưa, mỗi lần đi đông người như vậy thì là ngoài những cái chi phí cho cái việc mổ cho bệnh nhân, đoàn phải tài trợ cho bệnh nhân rồi. Vậy còn chi phí cho các bác sĩ và những người đi cùng thì sao ạ?
Cái duy nhất của cái hội AHA đó là giúp là mấy người Úc, là mình cũng hợp tác hội từ thiện của Rotary Liverpool đó. Thì cái chương trình của mình thì cũng dựa vào volunteer, là nghĩa là mình tự xúc, không những mà sức lực của mình tiền, nhưng lại phải chi tiền của mình, chi ra tiền như máy bay, tiền ở, tất cả anh chị em không phải là bác sĩ hay y tá, bất cứ ai chị nguyện đi theo đoàn cũng phải tự mình phải chi ra số tiền để mà sử dụng, chứ không có dùng xài tiền của những đồng bào mà giúp trợ tiền donation đó chị.
Dạ, bác sĩ có thể kể qua một cái ngày làm việc thông thường của một cái chuyến đi mổ mắt nó như thế nào, chẳng hạn như dậy lúc mấy giờ, mổ bao nhiêu bệnh nhân và mấy giờ thì xong, rồi ăn uống làm sao đó.
Thì thường thì cái chương trình của mình mổ mắt á, là lúc nào cũng bệnh viện thì họ chuẩn bị cho mình là bệnh nhân sẽ tới 7 giờ thì anh em ở khách sạn là đã 5 giờ là cứ bằng wake up call đấy chị. Rồi thì là 5 giờ rưỡi là ai cũng phải là in the breakfast, là ăn sáng rồi đó. 6 giờ rưỡi là on the bus. Thì khi mà lên cho bus rồi là tới bệnh viện là 7 giờ. Thì 7 giờ là bắt đầu là anh em chia nhau là có hết là công việc của mình làm rồi. Thì từ khám mắt tới trong phòng mổ mắt, rồi làm liên tục tới 5 giờ tới 6 giờ khi tới hết bệnh nhân thôi. Thì kế hoạch mỗi ngày thì đa số mình mổ khoảng 100 đến 120 ca bệnh nhân mắt đó.
Tức là làm việc một ngày 12 tiếng mà trong bao nhiêu ngày như vậy thưa, trong một chuyến đi?
Thường chuyến đi thì mình làm hai nhóm. Một nhóm thì làm 3 ngày, mình nghỉ một ngày, thì cái nhóm thứ hai nhiều khi nhiều một số thì nhân viên đi hai tuần, nghĩa là họ làm luôn hai nhóm luôn không nghỉ ngơi. Còn một số bác sĩ hay là y tá họ đi công việc làm công việc không có cho họ đi được lâu đó, thì họ chỉ làm nhóm thứ nhất thì làm 3 ngày họ bay về, rồi cái nhóm thứ hai họ tiếp tục tới rồi làm theo đứng một ngày. Nhưng mà bây giờ mấy năm nay đó cái chương trình của mình thực sự nói nghỉ một ngày thì cũng không phải là nghỉ một ngày, tại vì cái ngày nghỉ đa số bây giờ thì mình có cái chương trình dạy đó chị, cái conference đó cho nha và cho mắt, mời tất cả các bác sĩ học sinh y khoa nha khoa ở Phnom Penh tới dự, thì thường hơn cả 120 người đến dự.
Yeah.
Thì cái ngày đó thì bác sĩ mình chuyển dạng dạy chương trình về cái nha khoa nhãn khoa.
Yeah.
Còn một số anh em thì đi làm những nhân ái từ thiện đó, cũng như tới trường học để mà phát quà cho mấy đứa bé, hay là phải mấy máy lọc nước, hay là tiếp tục khám mắt hay khám răng để mà lọc người bệnh nhân để mình đưa tới bệnh viện để mình làm. Nghe khi nói là một ngày nghỉ thực sự cũng không có ngày nghỉ.
Chúng tôi rất cảm động và biết ơn tri ân quý vị AHA đã đến đất nước Campuchia và giúp cộng đồng người Việt Nam rất là chu đáo, đến thăm những gia đình khó khăn và giúp khám bệnh cho bà con trong giáo họ, mắt và cho kiến, cho thuốc, các em học sinh khám răng rất là tận tụy. Thay mặt cộng đồng người Việt Nam Campuchia, chúng tôi xin chân thành cảm ơn Hội Bác Ái AHA.
Dạ thưa, khi mà về làm việc cho những cái bệnh nhân nghèo mà mổ miễn phí đó, mổ thiện nguyện đó, không phải ai cũng có thể tiếp xúc được với những người rất là nghèo, ở một cái tầng lớp rất là thấp, có cuộc sống rất là cơ cực. Thế thì không biết là khi mà tiếp xúc như vậy thì cái tình cảnh nó như thế nào, bác sĩ có thể chia sẻ không ạ? À?
Dạ, khi mà tới Biển Hồ 2 năm trước đó, thì mình đến thăm cái Biển Hồ, không biết mà khán giả đài SBS có biết. Là cái Biển Hồ, cái chỗ nơi mà ở Siem Reap rất là nghèo, mà phần đông là người Việt mình ở lệ thuộc vào đánh cá đó chị. Yeah. Thì mình tới đó, mình chuyến thăm đó, rồi cái lần đầu tiên mình gặp ông Sơ Thu chăm sóc cho một số người ở Biển Hồ đó, thì cậu nói là một số bé nhiều khi bè đem tới mà nó đau nhức răng, mà nó khóc, xuống biển thì không có bác sĩ mà cũng không có y tá nữa. Sơ Thu thì cũng như là làm luôn là carer mà cũng như là bác sĩ, nhưng mà chỉ là có cho thuốc thế ở đầu thôi.
Yeah.
Thì cứ chịu đau vậy thôi, thì cứ mỗi 2 tuần thì cứ bà mẹ cứ dắt cái cháu tới, nó khóc, nó chịu đau, rồi cái răng nó đau, nó bị hư rồi này kia, mà cũng không có chữa trị được. Nghe mình thấy cái tình trạng rất là tội cho đứa bé mà cái gia đình nữa.
Dạ thưa, cái đời sống những người Việt ở bên Phnom Penh thì như thế nào? Có được công nhận là công dân của Phnom Penh không? Có được đi học không? Có được những cái điều kiện như là những cái người Campuchian không thưa bác sĩ?
À, thì trong một cái lý do mà 3 năm nay cái hội AHA làm việc ở Campuchia là tại vì cái số những người Việt ở Campuchia rất là nhiều, gần 1 triệu người, mà phần đông họ không có nhìn nhận bởi chính phủ. Campuchia là người Campuchia, tại vì họ người gốc Việt đó, họ lại nghèo, thành ra họ không vô quốc tịch được, mà họ không ở trên đất liền được, họ phải ở vùng biển này kia để câu cá. Thế họ không biết ngày mai như thế nào, tại vì họ không phải người quốc tịch, người Campuchia, thành ra họ mấy đứa cháu sanh ra thì cũng không được nhìn nhận, thì trường học họ cũng có, giáo dục cũng không có, bệnh viện, bệnh thì mình cũng không vào bệnh viện được, tại là mình cũng là công nhân của người Campuchia đó chị.
Yeah.
Thành ra mình thấy cái tình trạng rất là đau khổ, thấy là nó cần thiết hơn là nhiều chỗ khác mà mình làm việc đó. Thành ra anh em đi qua rồi là thấy những người Việt ở Campuchia rất cần cộng đồng mình giúp đỡ.
Dạ. Dạ thưa, mỗi năm đều đi như vậy, chương trình cũng cần rất là nhiều cái sự hỗ trợ, không những về nhân lực mà còn tài lực nữa. Như nãy thì bác sĩ cũng nói là được tổ chức thiện nguyện từ thiện của Liverpool ủng hộ, nhưng mà một cái chỗ tổ chức từ thiện thì chắc là cũng không đủ đâu, thì không biết là còn cái nguồn nào để mà giúp đỡ cho tài chánh của chương trình không thưa bác sĩ?
Thì hàng năm mình cũng có quanh năm mình cũng có tổ chức gây quỹ, nhưng cái lớn nhất thì mình có hàng năm cái bằng annual dinner đó chị.
Yeah.
Thì hàng năm mình có tổ chức ở Crystal Palace ở Canary Heights. thì mỗi năm mình có cái tổ chức gây quỹ thì cộng đồng, nhờ cộng đồng mình rất là rộng rãi, có lòng tốt để giúp đỡ hội AHA để làm những công việc này. Mỗi hai tháng thì mình cũng có cái mần barbecue xanh đầy đó, thì mình làm cái quầy barbecue và cái văn nghệ, thì mình cũng rất là may mắn có anh chị trong cộng đồng, những ca sĩ nổi tiếng và ca làm việc cho mình, ủng hộ mình free đó chị. Thành ra mình cũng gây quỹ một số tiền, một năm cũng làm 4-5 lần. Vừa rồi mình cũng cái trung thu, cái Tết trung thu đó chị, cái festival thì mình cũng có cái quầy gây quỹ được một số tiền. Cứ quanh năm. Thứ hai nữa là khi mà thiện nguyện viên mình đi xong á, họ về thì họ thấy cái tình trạng ở cái vùng mà mình giúp, những người nghèo mình giúp á, thì họ cũng nói cho bạn bè, gia đình hay là chỗ làm của họ, để nói à, mình có đi qua thì mình thấy cái hoàn cảnh như vậy. Rồi mình nói cho bạn bè, gia đình thì họ cũng giúp nhau. Dần dần thì tên của AHA thì nhiều người biết đó chị, nhân dân cũng ủng hộ.
Dạ thưa, từ 3 năm nay thì là chương trình chủ yếu là phục vụ đồng bào người gốc Việt tại Biển Hồ, Campuchia. Thế thì không biết là sắp tới chương trình có nghĩ rằng sẽ quay lại để, tại vì trong Việt Nam cũng có rất rất là nhiều những cái người nghèo rất là tội nghiệp và rất cần những cái chương trình như thế này. Thì không biết chương trình mình có chia ra để mà phục vụ hai nơi không, hoặc là như thế nào thưa bác sĩ?
Dạ, thì để mình nói rõ, cái hội AHA thành lập năm 2013 đó, thì đầu 10 năm đó thì mình làm việc ở Việt Nam, tới 2014 thì hàng năm mình cũng mổ mắt, chữa gan, phát quà, phát thuốc men. Yeah. Thì tới 2015 thì chính phủ Việt Nam thì họ thay đổi chương trình, thì mình họ bắt mình là mỗi 3 năm phải xin giấy phép đó chị. Thì mấy năm nay mình cũng làm từ thiện, cũng ủng hộ thuốc men, máy lọc nước này kia được. Nhưng mà khi mổ thì mình phải có xin giấy phép, cũng là chứng nhận là cái hội từ thiện làm mổ mắt. Thì tại vì mổ mắt nó cũng có hơi phức tạp hơn, là nhiều khi mổ họ cũng biết là bệnh viện nào hợp tác với mình, rồi có an toàn hay không đó. Thì hiện tại giờ 2 năm nay thì mình có xin phép, nhưng mà hiện tại chính phủ Việt Nam họ chưa cho phép mình làm việc.
Dạ thưa mấy, không hiểu. Tức là sau 10 năm làm việc không sao hết, thì tự nhiên 2 năm nay là đòi xin giấy phép. Và xin rồi mà họ không cho. Thế thì trong 10 năm qua đã có những cái ca mổ nào mà gây một cái sự mà bất trắc đến khiến cho chính phủ Việt Nam phải đặt ra cái giấy phép để mà kiểm tra lại tay nghề của đoàn, của chương trình không ạ?
Dạ, không chị. Tại vì cái luật bên Việt Nam đã thay đổi chính phủ trước đó. Bất cứ cái hội từ thiện nào về Việt Nam làm việc đó, họ không cần xin phép giấy làm việc. Nhưng mà từ khi mà 2012-13 trở lên đó, thì bất cứ nhân hội từ thiện ngoại quốc bắt buộc phải xin giấy phép mới làm việc được, thì cái luật nó mới thay đổi thôi. Chứ còn mà năm 2003 bắt đầu làm tới 2014 thì 13 thì mình, lúc đó mình không cần giấy phép làm việc.
Và xin 2 năm nay rồi mà vẫn chưa có.
Thì
cái người thiệt thòi là các bệnh nhân nghèo ở trong Việt Nam.
Thì mình cũng có liên lạc với chính phủ Việt Nam, mình hỏi giấy phép gì đó, giấy tờ như thế nào, thì họ chỉ trả lời là hiện tại giờ chưa chấp nhận, nhưng mà họ không có cho mình biết nguyên nhân như thế nào. Mình cũng giải thích cho họ là tại vì cái hội từ thiện của mình là cái hội cũng như là không dính lớn với chính trị gì hết, chỉ là về nhân ái thôi. Thì cũng như là cái mục đích của mình giúp những người nghèo, mà nếu mà không cho hội từ thiện Việt Nam mình làm gì thì rất là những người mà như là thiếu son, như là mất mát nhất là những người nghèo mà mình giúp đỡ.
Nhưng mà được biết thì, vừa rồi tháng 7 thì là một nhóm các bác sĩ mổ mắt của bác sĩ Võ Văn Phước vào được Việt Nam, thì có cái sự khác biệt giữa cái nhóm của bác sĩ Phước và cái nhóm AHA này không thưa bác sĩ?
Mình không rõ bên cái chương trình bác sĩ Phước như thế nào, nhưng mình theo mình biết đó, khẳng định là 100% là không có bác sĩ Úc trở về Việt Nam mổ được.
Không có bác sĩ người Úc
ở ngoại quốc và vậy mổ được, chỉ là có thể sử dụng bác sĩ Việt Nam ở địa phương mổ thôi. Chứ còn không thì bên đây hỏi mình thì cũng nhiều khi mình cũng có giúp đỡ một số bác sĩ Việt Nam cho những người nghèo gì đó, nhưng mà cái chương trình bác sĩ ở ngoại quốc, nhất là bên Úc về Việt Nam thì không có được.
Thưa, đối với Việt Nam á, thì là phải cần giấy phép, và bây giờ họ không trả lời là khi nào có, và cũng không biết lý do vì sao mà chưa cấp. Thế còn bên phía chính phủ Campuchia thì đoàn về mổ có gặp khó khăn gì không ?
Cũng không chị, bên Campuchia họ cũng quen cái sự làm việc của mấy cái phái đoàn ngoại quốc về từ thiện đó chị. Tại vì ở Campuchia thì họ chính quyền United Nations á, cũng nhiều rồi. thành ra họ cũng quen, thành ra giúp rồi Bộ Y tế họ cũng hiểu, hỏi AHA tới là giúp cho những đồng bào nghèo, thì họ thấy cái quyền lợi của họ là để mình giúp cho người nghèo thôi, thành ra cũng họ cũng hiểu rất là rõ là cái mục đích của mình, chứ không có mình không liên lạc chính trị hay gì, thành ra họ rất là ủng hộ cái chương trình của AHA. Thì mình thấy cái nhờ cái chính phủ như vậy mà cái số người Việt cộng đồng ở Campuchia cũng rất là nhiều, thành ra mình anh em rất là vui mừng là vẫn tiếp tục giúp cho những người nghèo ở Campuchia.
Thì trong những người nghèo của Campuchia là ngoài những cái người mà gốc Việt ra, thì mình có mổ cho những cái người chính gốc Khmer không thưa bác sĩ?
Thì mình cũng không có kỳ thị, chỉ những người mà tới họ, nhưng mà họ nghèo, quan trọng nhất là họ chỉ nghèo thôi. Thì họ nghèo thì mình cứ mổ. Nhiều người họ có thể họ người Campuchia hay người Việt hay là người Campuchia Hồi giáo gì cũng tới cũng được, mình cứ mổ thôi. Chỉ là mình quan trọng nhất là người nghèo, chứ mình không mổ cho những người mà có tiền.
Dạ thưa, trong những cái chuyến mổ vậy cho những người nghèo không có một mảnh giấy tờ tùy thân gì hết, đoàn mình có gặp khó khăn hay là những cái người bệnh nhân đó có gặp khó khăn với chính quyền khi mổ không ?
Dạ không, chị. Sự tốt của mổ Phnom Penh là mình rất là cái sự cũng như liên hệ với hội AHA với chính quyền Campuchia là họ cho mình tự do để mình làm việc đó, mình giúp người nghèo thôi. Và họ hiểu những cái chương trình của mình đó, thì họ cũng không có gây ra trở ngại gì hết. Thành ra mình có một số liên hệ với mấy hội từ thiện người Việt ở Phnom Penh đó chị. Thì mấy hội nhân ái người Việt ở Phnom Penh họ đem bệnh nhân tới, hay là anh em thiện nguyện tới cái làng người Việt khám xong rồi mình sắp xếp di chuyển bệnh nhân tới bệnh viện cho bác sĩ mình mổ. Chính phủ của Campuchia thì rất vui lòng hãnh diện với cái hội AHA, đã họ biết là cái AHA là làm việc tốt cho người Campuchia.
Dạ thưa, hôm tháng 8 vừa rồi là chuyến mới nhất của AHA mổ tại Campuchia, thì không biết là chuyến sắp tới của chương trình là khi nào thưa bác sĩ?
Dạ, cứ hàng năm thì cũng khoảng tháng 8. Tháng 8 sang năm thì gần như là cũng cùng với ngày mà hàng năm mình đi dự định đi đó, cũng là tháng 8 chị.
Và nếu như muốn tham gia vào thiện nguyện thì có cần điều kiện gì không thưa bác sĩ?
Công việc làm của AHA thì cũng rất là lớn. Công việc làm của AHA là volunteer đó chị, là nghĩa là mình cũng nghèo quá, mình cũng không có tiền trả tiền lương cho anh em nữa. Thành ra mình cứ cần tất cả những người thiện nguyện có lòng là được rồi. Trong cái hội mình có người luật sư, kế toán, nhưng mà bác sĩ trong ngành y khoa thì tốt, còn không thì mình cũng có những người có lòng cũng có thể làm giúp mình, gây quỹ nè, nghệ sĩ nè, đủ người có thể bất cứ miễn có lòng là được rồi chị.
Chẳng hạn như chỉ có sức khỏe thôi đi theo phụ khiên rác được không?
Nhiều người mình có một số người rất là tốt, thường thì họ không có business riêng của họ đó chị, mà họ cũng tới cũng như là tham gia để mình thấy cái chương trình như thế nào thì họ về rồi họ mới tiếp tục ủng hộ.
Thưa, cảm ơn bác sĩ William Trịnh rất là nhiều cho cái buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Tôi cũng nhờ cái cơ hội này cảm ơn cộng đồng người Việt mình trong bao nhiêu năm nay ủng hộ cái hội từ thiện AHA, thì hội từ thiện mới tiếp tục làm việc cũng như là giúp cho những người đồng bào thiếu xóm nghèo từ Campuchia tới Việt Nam.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.